chánh văn. Hồi hướng đến tất cả mọi nơi thứ tư. Phật tử, thế nào là hồi hướng đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát? Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong bài kệ ở trên rồi, Ngài lại tiếp tục gọi một tiếng. Các vị đệ tử của Phật, thế nào là pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi của Đại Bồ Tát tu hành? Các vị có minh bạch chăng? Chẳng màng các vị có minh bạch hay không minh bạch, hiện tại tôi sẽ vì các vị nói về nội dung của pháp hồi hướng này. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát này tu tập tất cả các căn lành thì nghĩ như vậy: nguyện sức căn lành công đức này đến tất cả mọi nơi, dĩ như thực tế chẳng có nơi nào mà chẳng đến, đến tất cả mọi vật, đến tất cả thế gian, đến tất cả chúng sinh, đến tất cả cõi nước, đến tất cả các pháp, đến tất cả hư không, đến tất cả ba đời, đến tất cả hữu vi vô vi, đến tất cả lời nói âm thanh. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này trong quá khứ, khi Ngài phát nguyện tu tập pháp hồi hướng, tích tập đủ thứ căn lành, thì Ngài đã từng quán tưởng lập tâm nguyện như vậy: chỉ nguyện nghiệp lành tu tập, sức công đức thành tựu của tôi khắp cõi hư không pháp giới, ví như tất cả pháp chân thực tế chẳng có chỗ nào mà chẳng đến, chẳng có lúc nào mà không có ở đó. Lại hy vọng sức công đức này có thể đến khắp tất cả vật thể hữu hình, đến trong tất cả thân tâm chúng sinh, đến trong tất cả cõi nước thế gian, đến tất cả các pháp, khiến cho tất cả chánh pháp thiện pháp đắc được sức công đức phát dương rộng lớn, đến khắp trong hư không, khiến cho hư không đầy dẫy sức căn lành công đức này, đến tất cả pháp hữu vi của thế gian và pháp vô vi xuất thế gian, đến tất cả chỗ lời nói âm thanh. Bồ Tát hy vọng sức căn lành công đức của Ngài đến những nơi đã nói ở trên, trong thời gian đó đều phát huy tác dụng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt được lợi ích. Chánh văn. Nguyện căn lành này cũng lại như thế, đến khắp tất cả chỗ các Như Lai, cúng dường ba đời tất cả chư Phật. Những lời nguyện của chư Phật quá khứ đều viên mãn. Chư Phật vị lai đầy đủ trang nghiêm, chư Phật hiện tại cùng với cõi nước đạo tràng chúng hội khác, khắp đầy tất cả hư không pháp giới. Giảng giải. Bồ Tát lại nói: hy vọng sức căn lành công đức của tôi tu tập, giống như ở trên đã nói, cũng đến khắp mười phương ba đời các cõi nước chư Phật. Lại nguyện những lời nguyện của chư Phật quá khứ đều được viên mãn. Chư Phật đời vị lai, tu nhân đã viên mãn, chứng được đầy đủ trang nghiêm, phước đầy đủ, huệ đầy đủ, trăm phước trang nghiêm. Chư Phật hiện tại trong đạo tràng pháp hội cõi nước của các ngài ở, do sức căn lành công đức của tôi đầy dậy khắp tất cả hư không pháp giới. Chánh văn. Nguyện do sức tinh hiểu oai lực lớn, do trí huệ không chướng ngại rộng lớn, do tất cả căn lành đều hồi hướng, đem cúng dường như chư thiên cúng dường mà vì cúng dường, đầy khắp vô lượng vô biên thế giới. Giảng giải. Bồ Tát dùng nguyện lực căn lành công đức của Ngài tu tập đạt đến mục đích cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật của Ngài. Đó hoàn toàn là nguyện lực của Ngài và tinh hiểu thù thắng, có thể tùy tâm chuyển biến sức đại oai đức thần thông. Sau đó là Bồ Tát đã chứng được đại trí huệ, nên chỗ hành chỗ đến đều chẳng có chướng ngại. Đồng thời cũng là vì Bồ Tát tu tập căn lành công đức, Ngài chẳng vì lợi mình mà là vì tất cả chúng sinh, ngài đem căn lành công đức tu tập, tơ hào chẳng sẻn tiếc, thấy đều hồi hướng cho chúng sinh. Cho nên, ngài có thể xưng nguyện đã thành. Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến chư Phật đều là vật trân kỳ hiếm có trên đời, có thể bằng với phẩm vật của chư thiên cúng dường chư Phật, số lượng đầy khắp vô biên thế giới, công đức cúng dường cũng đầy khắp hư không. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy. Chư Phật Thế Tôn khắp tất cả hư không pháp giới, đủ thứ nghiệp sinh khởi, mười phương bất khả thuyết tất cả thế giới, bất khả thuyết cõi Phật, cảnh giới Phật, đủ thứ thế giới, vô lượng thế giới, không phân biệt thế giới chuyển, thế giới nghiêng, thế giới ngửa, thế giới úp. Như vậy trong tất cả các thế giới, chư Phật hiện trụ thế, thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi nơi, ngài lại tư duy quán tưởng như vậy. Chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời, pháp lực đại oai đức của các ngài đạt đến khắp tận hư không khắp pháp giới. Đó là do thuở xưa các ngài tu tập đủ thứ căn lành, vô lượng vô biên nghiệp thiện sinh khởi. Lại có mười phương bất khả thuyết, chẳng có cách chi nói ra rốt ráo, nó có bao nhiêu thứ thế giới khác nhau. Lại có bất khả thuyết nhiều cõi nước chư Phật. Cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn, đủ thứ thế giới khác nhau. Thế giới chẳng có số lượng, chẳng có phân biệt, chẳng có giới hạn thế giới lớn, thế giới nhỏ. Lại có thế giới luôn luôn chuyển động, thế giới nghiêng chẳng thẳng đứng, thế giới ngửa, thế giới úp xuống. Các thế giới lớn nhỏ như vậy khác nhau, hình trạng khác nhau, trong đủ thứ thế giới đều có Phật đang ở trong đó chuyện bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Chư Phật vì giáo hóa chúng sinh vận dụng phương pháp phương tiện khéo léo, cho nên ngài thị hiện đủ thứ sức thần thông biến hóa nhiếp thọ chúng sinh. Chánh văn: Trong những thế giới đó có Bồ Tát dùng sức hiểu thù thắng, vì các chúng sinh đáng kham thọ được sự giáo hóa. Ở trong tất cả các thế giới đó hiện làm Như Lai xuất hiện ra đời, cho đến nơi nhất thiết trí khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của Như Lai. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, ở trong những thế giới khác nhau như đã nói ở trên đều có Bồ Tát. Những Bồ Tát đó đều có đại trí huệ, có sức lý giải đặc biệt thù thắng. Đối với diệu pháp thâm sâu vi diệu của chư Phật nói, các ngài đều lãnh thọ được, thông đạt vận dụng. Các ngài quán sát chúng sinh trong mười phương thế giới, những người nào cơ duyên đã chín mùi, những người nào kham thọ được sự giáo hóa của Phật, thì Bồ Tát liền vận dụng thần thông biến hóa của các ngài, thị hiện thân Phật, xuất hiện ra đời tại thế giới đó, để giáo hóa chúng sinh, tiếp dẫn chúng sinh quy y cửa Phật. Bồ Tát chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ có thể đắc được nhất thiết trí huệ, đến cảnh giới trí huệ nhất thiết xứ, và còn đối với khắp chúng sinh giảng nói Phật, có vô lượng sức thần thông tự tại, tùy tâm vận dụng. Chánh văn: Pháp thân đến khắp chẳng có sai biệt, bình đẳng vào khắp tất cả pháp giới. Thân Như Lai tạng chẳng sinh chẳng diệt, phương tiện khéo léo hiện khắp thế gian, chứng được pháp thật tánh, vì vượt qua tất cả, đắc được bất thoái chuyển, vì sức vô ngại. Sinh vào nhà Như Lai, tri kiến không chướng ngại, vì ở trong giống tánh oai đức rộng lớn của Như Lai. Giảng giải: Pháp thân đến khắp, đây là nói pháp tánh thân của Phật. Ngài có thể đi đến khắp cõi nước chư Phật, nơi nơi đều giống nhau, chẳng có khác biệt. bình đẳng vào khắp, tức là trí thân của Phật, Ngài vào khắp tất cả pháp giới. Thân Như Lai tạng là không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Thân Như Lai tạng là dùng phương tiện khéo léo, khắp xuất hiện trong tất cả thế gian, chứng được tánh chân thật của các pháp, vì thật tánh của các pháp vượt qua tất cả, có hình, có tướng. Bồ Tát đắc được niệm không thối lùi là Ngài có tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, tu sáu độ vạn hạnh. Bồ Tát tu quả vị Đại Thừa, Ngài quyết chẳng thối lùi về quả vị Nhị Thừa. Ngài luôn luôn tinh tấn tu tập chánh pháp, vì Ngài đã đắc được trí lực viên dung vô ngại, vì chẳng thọ tất cả sự chướng ngại. Bồ Tát đã sinh vào nhà Như Lai, đắc được thân Như Lai tạng, dứt hẳn hai chướng, đắc được tri kiến quyền thật vô ngại của Như Lai và diệu dụng oai đức rộng lớn của Như Lai, vì Ngài đã sinh vào trong giống tánh của Phật. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành của Ngài đã gieo trồng, nguyện ở chỗ các đức Như Lai như vậy, dùng các thứ hoa đẹp và các thứ hương thơm, màn lọng, tràng phan, y phục, đèn đuốc, cùng với tất cả đồ trang nghiêm khác, dâng lên cúng dường. Hoặc hình tượng Phật, hoặc tháp miếu Phật, thấy đều như vậy. Đem căn lành đó hồi hướng như vậy. Đó là bất loạn hồi hướng, nhất tâm hồi hướng, tự ý hồi hướng, tôn kính hồi hướng, không động hồi hướng, không trụ hồi hướng, không nương tựa hồi hướng, không tâm chúng sinh hồi hướng, không tâm đua tranh hồi hướng, tâm vắng lặng hồi hướng. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến khắp tất cả mọi nơi. Ngài đem tất cả căn lành đã gieo trồng, nguyện ở trong đạo tràng của mười phương chư Phật, dùng nhiều thứ hoa quý đẹp, nhiều thứ hương thơm lạ, nhiều thứ màn đẹp, lộng hoa, tràng cao, phan dài, y báo, đèn báo, đuốc lớn, cùng với đủ thứ phẩm vật hiếm có, dâng cúng chư Phật, trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư Phật còn hiện tiền, hoặc hình tượng Phật. Bồ Tát chẳng những cúng dường chư Phật hiện đời, mà dù hình tượng Phật quá khứ đã vào Niết Bàn và tháp xá lợi của Phật người sau này dựng lên, chùa miếu tạo dựng kỷ niệm chư Phật, Bồ Tát cũng đều cúng dường như vậy, chẳng có phân biệt. Đồng thời đối với chư Phật ba đời cũng đều đem căn lành của Ngài thành ý hồi hướng, dùng sự hồi hướng mà làm cúng dường. Khi Bồ Tát hồi hướng thì nào là không loạn hồi hướng? Không loạn tức là trong tâm chẳng có tạp niệm, cũng chẳng có vọng tưởng lăng xăng, mà là chánh tâm thành ý hồi hướng. Nhất tâm hồi hướng, trong tâm niệm chuyên tâm chú ý hồi hướng. Tự ý hồi hướng, tự mình khai ngộ, chẳng phải nhờ nhân duyên người khác khai ngộ. Đem căn lành của mình hồi hướng, khiến cho người được lợi ích hồi hướng này, cũng có thể tự mình khai ngộ. Tôn kính hồi hướng, vì cung kính Tam Bảo nên hồi hướng. Bất động hồi hướng, chẳng vì cảnh giới thiện ác mà dao động, chẳng vì cảnh giới thuận nghịch mà lay động, dùng định lực bất động để hồi hướng. Không trụ hồi hướng, tức là chẳng trước trụ nơi người, chẳng trước trụ nơi pháp, hồi hướng người và pháp đều không. Không nương tựa hồi hướng, chẳng nương vào cảnh giới hồi hướng. Không tâm chúng sinh hồi hướng, Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh đem căn lành của mình tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, nhưng chẳng chấp trước vào chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào công đức hồi hướng. Vì Bồ Tát chẳng có tướng ta, tướng chúng sinh, biết cái ta là không, cho nên hành sở vô sự, chẳng chấp tướng hồi hướng. Tâm không đua tranh hồi hướng, tâm chẳng có tranh đua, tâm bình khí hòa, xử sự tiếp vật, nơi hành vi bình dị gần người, mọi việc đều khiêm hòa, chẳng tranh dài ngắn với người. Nếu người có tâm cường háo thắng, thì mỗi sự việc đều không thể khiêm nhường, dễ sinh ra cống cao ngã mạn. Người tính tình như thế thì không thể tu đạo. Do đó, tranh là tâm thắng phụ, trái ngược lại với đạo. Tâm bèn sinh bốn tướng, sao đắc được tam muội? Tâm vắng lặng hồi hướng. Vắng lặng tức là niết bàn, chánh thuận niết bàn để hồi hướng. Mười thứ hồi hướng ở trên là phân biệt hiển hiện tướng tâm của Bồ Tát tu hồi hướng. Bồ Tát dùng mười thứ hồi hướng này hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Chánh văn: Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy. Tận pháp giới hư không giới, trong tất cả kiếp quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật Thế Tôn đắc được nhất thiết trí, thành tựu đạo Bồ Đề. Vô lượng danh tự, thấy đều khác biệt. Nơi mọi thời thị hiện thành chánh giác, thấy đều trụ thế, suốt thở vị lai. Mỗi vị Phật đều dùng pháp giới trang nghiêm mà trang nghiêm thân mình. Đạo tràng chúng hội khắp cùng pháp giới, tất cả cõi nước tùy thời hiện ra mà làm Phật sự. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi trong thập hồi hướng, lại quán tưởng như vậy. Tận cùng pháp giới khắp hư không giới, kiếp quá khứ, kiếp vị lai và kiếp hiện tại. Trong những kiếp đó, mười phương chư Phật Thế Tôn ba đời đều chứng được hết thảy trí huệ. Các ngài tu hành viên mãn, công đức đầy đủ, đã thành tựu đạo Bồ Đề. Các ngài theo nguyện thị hiện đủ thứ thân, ở trong vô lượng kiếp, tùy nơi thị hiện, cho nên có vô lượng danh tự, mỗi danh tự đều khác nhau. Trong mỗi thời kiếp khác nhau, thị hiện thành chánh đẳng, chánh giác, tức là thành Phật. Trong những thế giới đó, thọ lâu ở đời, giáo hóa chúng sinh. Tuổi thọ của Phật ở đời sống lâu suốt thuở vị lai cũng không vào niết bàn. Có lúc vì ứng cơ duyên của chúng sinh mà thị hiện vào niết bàn. Đó là một thứ phương tiện khéo léo, độ hóa mà thôi. Tâm bi của Phật nặng, Ngài không thể xả bỏ chúng sinh mà vào niết bàn. Kỳ thực, Ngài đến một thế giới khác để giáo hóa chúng sinh. Mỗi một vị Phật đều dùng sự trang nghiêm pháp giới mà trang nghiêm thân mình. Vì thân Phật tức là pháp giới. Ví như chúng ta thường tụng niệm thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đây là pháp thân của Phật, cho nên đầy khắp tất cả mọi nơi. Tức cũng là dùng sự trang nghiêm của pháp giới mà tự trang nghiêm thân mình. Đạo tràng của chư Phật trong đạo tràng cử hành các thứ pháp hội cũng là khắp cùng pháp giới, đầy dẫy khắp trong hết thảy cõi nước. Chư Phật tại cõi nước mười phương tùy thời đều xuất hiện ra đời giáo hóa chúng sinh. Ở trong mỗi cõi nước đều bình đẳng rộng độ chúng sinh, làm Phật sự lớn, làm gì của Phật làm. Phật là vì muốn giáo hóa chúng sinh, cho nên Ngài mới tu chứng thành Phật. Hiện tại chúng ta muốn thành Phật thì phải y theo giáo pháp của Phật nói mà tu hành. Người học Phật một ngày chưa khai ngộ thì phải thường sinh tâm hổ thẹn. Chúng ta phải biết từ vô lượng kiếp đến nay đều vì ỷ lại chẳng tu hành, cho nên mới luân hồi trôi nổi sinh tử trong sáu nẻo, thoát chẳng khỏi biển khổ sinh tử. Đời này chúng ta gặp được Phật pháp, nếu chẳng dũng mãnh tinh tấn thì đợi chừng nào mới chấm dứt được sinh tử? Cho nên chúng ta phải từng giờ từng phút siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, đừng giải đãi lười biếng, cho rằng đó là việc tiện nghi. Kỳ thật, từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta vì phạm mau bệnh giải đãi lười biếng, cho nên đến bây giờ vẫn sinh rồi chết, chết rồi sinh, luân hồi không ngừng. Nghĩ đến đây, thật khiến cho người khóc lóc rơi lệ, sinh đại hổ thẹn. Tại sao tôi phải lười biếng? Tại sao tôi chẳng tinh tấn tu hành? tại sao tôi chẳng dũng mãnh dụng công? Nếu luôn luôn hồi quang phản chiếu như thế, quay lại cầu nơi chính mình, tự hỏi mình làm một Phật giáo đồ, tôi đã có cống hiến gì cho Phật giáo? Nếu đã có cống hiến, thì từ nay về sau, tôi phải làm cho tăng trưởng sự cống hiến của tôi. Nếu chưa có cống hiến, thì hãy mau nỗ lực làm một đại hộ pháp có sức lực nhất trong Phật giáo đồ để trợ giúp cho Phật giáo phát triển, làm cho Phật giáo truyền bá trên toàn thế giới, khắp vũ trụ, cho đến khắp hư không, trái đất, mặt trăng. Chẳng có chỗ nào mà chẳng thọ đến ánh sáng của Phật giáo chiếu khắp. Chẳng có một nơi nào mà chẳng nghe đến bánh xe pháp thường lưu chuyển. Đó mới là bổn phận hộ pháp của Phật giáo đồ chúng ta. Đó mới tận một chút trách nhiệm của chúng ta thân làm Phật giáo đồ. Tại sao tôi phải nói như vậy? Vì tôi quan sát đến sáu chúng đệ tử này tu học Phật pháp, có không ít người hy vọng khai ngộ, muốn được pháp ích thù thắng di diệu, khai mở đại trí huệ. Đây vốn chẳng phải vọng tưởng tham cầu, đây là hy vọng và mục đích của mỗi đệ tử Phật phải có. Bất quá, chúng ta không thể dùng tâm tưởng ôm ấp hy vọng không nỗ lực, không hạ thủ công phu, không tận bổn phận. Đó là đắc chẳng được. Trên thế gian, chẳng có miệng không nói lời không thì có thể đắc được thành quả. Người muốn khai ngộ thì phải dũng mãnh tinh tấn, đem chân tâm của bạn ra, cước đạp thực địa tu hành dụng công. Vì Phật giáo mà tận trách nhiệm, cống hiến thành tâm và năng lực của mình. Như thế thì nhất định sẽ đạt được mục đích của bạn, thực hiện hy vọng của bạn. Bằng không thì lãng phí thời gian, chẳng có khi nào thành tựu. Bạn đừng trách Phật Bồ Tát không tiếp dẫn bạn, vì Phật Bồ Tát chẳng gạt người, nhưng cũng chẳng thọ người gạt. Hiện tại trong xã hội có rất nhiều đoàn thể tôn giáo khác nhau. Tuy nói tông chỉ và mục đích của tôn giáo khác nhau, nhưng cùng đều tuyên dương thanh tịnh hóa tâm con người, mưu cầu hòa bình cho nhân loại, hy vọng có thể đạt đến mục đích thế giới đại đồng. Trong những tôn giáo này thì nghĩa lý của Phật giáo rốt ráo nhất, sâu rộng nhất, chân thật nhất, hơn hẳn các tôn giáo khác. Phật giáo là tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng những thương nhân loại, cứu nhân loại, mà từ bi của Phật giáo phổ cập đến tất cả sinh linh, hữu tình, vô tình. Tôn giáo khác chỉ là một bộ phận trong Phật giáo. Nói về phương diện chiều dọc của Phật giáo là lượng bao trần xa. Nói về phương diện chiều ngang là ngang cùng tam tế. Lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong. Hướng ra ngoài chạy, chạy cũng không khỏi pháp giới. Phật giáo ở đâu mà chẳng có. Tinh thần của Phật giáo là tại chỗ này. Phật giáo là toàn nhân loại, chẳng phải riêng tư của một quốc gia nào. Tuy nói Đức Phật Thích Ca xuất hiện tại Ấn Độ, nhưng Phật giáo chẳng giới hạn một nơi tại Ấn Độ, mà là khắp pháp giới. Cho nên, mỗi Phật giáo đồ đều phải tin chắc lời dạy của Phật, đạo lý chân thật của Phật nói, mới là thật có thể cứu người nơi biển khổ sinh tử, cứu thế giới đạt đến như lý hòa bình. Trách nhiệm này là quá to tát, sâu rộng. Chỉ nguyện thân làm đệ tử của Phật phải ôm lấy lời dạy nghĩa lý, gánh vác trọng trách, cùng nhau nỗ lực, cứu mình, cứu người, độ mình, độ người.